Xin thân ái kính chào và thánh trong ngày thánh nhật. Mỗi người trong chúng ta đôi lúc mình bị rơi vào một cái khoảng giống như là đứng ở chỗ ngã ba đường mà không có có bảng chỉ đường. Chúng ta không biết rẽ bên phải hay bên trái, không biết phải tiếp tục đi tới hay là phải dừng lại. Chúng ta cảm thấy bối rối bởi vì mình bị mất đi một sự hậu thuẫn nào đó trong cuộc đời của mình. Có khi đó là một điểm tựa vững chắc của một người thân yêu, một công việc ổn định, một nơi chốn an ninh. Rồi chúng ta không biết phải bắt đầu từ nơi đâu. Chúng ta ngưỡng vọng nơi Đức Chúa Trời. Và thường trong những lúc đó chúng ta mong muốn có một phép lạ nhanh chóng xảy đến để ảnh hưởng trên cuộc đời của mình, để cố gắng dẫn đưa mình ra khỏi những hoàn cảnh của sự bế tắc. Tôi tin rằng đó là một điều dễ có trong mỗi đời sống của chúng ta. Khi bị rơi vào những lúc bị mất phương hướng vì mất đi một điểm tựa nào đó, cuộc đời của Giô-sê cũng như vậy đó. Và tôi muốn chúng ta sẽ học được điều này, từng trải điều này qua cuộc đời của Giô-sê ở trong sách Giô-sê đoạn 1 từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 8. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-se, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Điều phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông Cái là sông Euphrates, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả và hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bình chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bình chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hãy ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chủ đề là hãy vững lòng bước theo lẽ thật. Giô-sê đột ngột, ông phải đối diện với một nan đề quá lớn, đó là Môi-se đã chết. Nếu nói về khả năng so sánh thì Giô-sê khó có thể so sánh ông với Môi-se. Và dĩ nhiên trong mắt ông thì Môi-se là một con người quá vĩ đại, người mới có thể hoàn thành được sứ mạng đưa được dân sự của Chúa vào trong vùng đất hứa. Và ông cũng thừa biết trong mắt của mọi người thì ông không thể nào thay thế cho Môi-se được. Bởi vì trong suốt 40 năm người ta đã nhìn thấy Môi-se thì người ta cũng nhìn thấy Giô-sê. Để nhìn vào phép so sánh thì sẽ thấy Giô-sê không thể nào có thể bằng Môi-se. Nhưng qua bài học ở đây chúng ta thấy một điều gì? Khi Môi-se đã chết thì Chúa có một mạng lệnh rõ ràng đối với Giô-sê: hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Ông tưởng rằng ông sẽ đứng đó, ông sẽ lui lại và chờ đợi Chúa sẽ dấy lên một ai đó. Nhưng rồi Chúa nói không, ngươi phải đứng dậy, ngươi phải tiếp tục đi tới. Tôi đọc tới đây tôi có cảm giác giống như là mỗi người trong chúng ta sẽ có những lúc mà mình đang đứng trước ngã ba đường mà không có bảng chỉ đường vậy đó. Và mình đang muốn thụt lùi, mình đang phân vân, mình không biết phải làm như thế nào. Mình có biết là mình có nên tiếp tục đi tới, đi ra làm sao? Thì Chúa nói, ngươi sẽ tiếp tục. Ngươi hãy tiếp tục đi tới, dầu hoàn cảnh phía trước ra sao, dầu khung cảnh bên ngoài nó như thế nào, ngươi hãy bước đi tới, mà chỉ cần đi trong ý tưởng của ta, thì ngươi sẽ được vào xứ đượm sữa và mật. Bài học ân ở đây nó cho chúng ta một bài học hết sức rõ ràng. Dầu chúng ta là mẫu người như thế nào, chúng ta nghĩ về mình như thế nào, chúng ta mặc cảm ở mức độ nào đi nữa, nhưng một khi Chúa nói nếu người dám tiếp tục bước đi theo trên ý tưởng của ta, thì ta sẽ sử dụng cuộc đời của ngươi giống như sử dụng cuộc đời của Môi-se vậy. Bài học thuộc linh ở đây mà tôi muốn quý vị phải cùng suy nghĩ ở đây thế này. Nghĩa là Chúa muốn sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta cho những ý tưởng phước hạnh và lớn lao của Ngài. Chứ không phải Chúa chỉ muốn sử dụng một con người nào đó đặc biệt, mà là tất cả. Chúa có quyền sức dầu trên sự cầu nguyện của chúng ta, để chúng ta có thể đuổi quỷ, để chúng ta có thể công bố sự chữa lành. Chúa có quyền sức dầu trên đôi tay chúng ta, để cho chúng ta có thể làm nên sự thành công trong thương trường, trong nghề nghiệp. Chúa có quyền tiếp tục để sử dụng mỗi cá nhân chúng ta, hội thánh chúng ta, gia đình chúng ta. Bởi vì Chúa nói nếu ngươi tiếp tục đi tới thì ngươi sẽ bước vào nước xứ đượm sữa và mật. Còn nếu ngươi dừng lại ngã ba đường thì ngươi sẽ không bao giờ khám phá ra được đượm sữa và mật như thế nào. Giô-sê ông có thể đánh giá thấp về mình, cũng giống như mọi người đôi khi cũng tự đánh giá thấp về mình, bởi vì cái ước mơ mình cũng quá lớn, mục tiêu thì mình quá vĩ đại, điều mình bương tới thì dường như nó quá sức tầm tay của mình. Và đôi khi chúng ta tự đánh giá thấp về mình, tôi không khó thói nào mà tôi có thể đạt được điều đó. Chúa nói không, người dám sống theo những ý tưởng của ta, ý tưởng khôn ngoan, ý tưởng đời đời, ý tưởng của đức tin, ý tưởng của sự sức giàu, thì ngươi sẽ được là người kế tiếp để dẫn dân sự vào trong xứ đượm sữa và mật. Ai là người có thể đi được vào xứ đượm sữa và mật? Đó là người dám sống theo những ý tưởng đẹp thật của Đức Chúa Trời. Đó là người mà dám đem nguyên những giá trị và nguyên tắc của Kinh Thánh vào trong cuộc sống hàng ngày của mình, vào trong nghề nghiệp của mình, và trong đời sống tâm linh của mình, và trong đời sống tinh thần của mình. Chúa Giê-xu đã từng nói với đoàn dân rằng khi đoàn dân chúng đứng bên ngoài và nói rằng kìa mẹ của thầy và anh em thầy, thì Chúa Giê-xu nói như thế nào? Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình mà phán rằng này là mẹ ta cùng anh em ta, vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta trên trời thì người đó là anh em, chị em ta cùng là mẹ ta vậy. Nghĩa là sao? Khi chúng ta đọc tới đây chúng ta sẽ hiểu điều gì? Chúa nói rằng đó là người quan trọng đó. Tại vì cái từ ngữ mẹ ta hoặc anh em ta, đó là người quan trọng của ta. Và Chúa nói rằng cái người sống theo ý tưởng, dám bước đi trong ý tưởng của ta, lời của ta, đó là người quan trọng đối với ta. Để chọn lựa cho một người nào đó quan trọng, một vị trí quan trọng, thường người ta phải cố gắng suy nghĩ, đánh giá người đó, ưu điểm là gì, yếu điểm là gì, có thích hợp hay không. Về vị trí đó, về công việc đó, đúng, đó là về nguyên tắc phổ thông. Nhưng trong nguyên tắc thuộc linh, Chúa có một cái nguyên tắc như thế này. Để chọn lựa một người mà có thể Chúa sử dụng cuộc đời con người đó, Chúa dùng cuộc đời con người đó, thì Chúa sẽ đánh giá rằng cái người đó dám đem nguyên những giá trị, đem những cái ý tưởng Kinh Thánh, đem những cái nguyên tắc đời đời, đem những cái sự khôn ngoan trong lợi của Đức Chúa Trời, dám đem nó vào trong cái cuộc sống thực tế của mình hay không. Đó là người mà Chúa nói rằng đó là người quan trọng mà ta sẽ sử dụng, đó là người mà ta sẽ sức giàu. Người mà Chúa đề cái đánh giá cao để chọn lựa trong việc nhận lấy nguồn phước lớn lao của Ngài, đó là người dám bước đi theo lẽ thật của Ngài. Đừng sợ rằng mình không có khả năng gì. Hãy nhớ một người bước đi theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, đó là người được phước, đó là người kế tiếp mà Chúa chọn lựa để đổ phước của Ngài vào trong cuộc đời con người đó, để tiếp tục sử dụng cuộc đời con người đó. Một khi họ thánh đi theo lời hứa của Đức Chúa Trời, thì luôn có người được Chúa chọn lựa cho những công việc kế tiếp. Dầu Mô-sê có qua đi thì Chúa cũng chọn lựa được Giô-sê. Dầu Giô-sê có qua đi thì Chúa cũng chọn lựa được một người khác. Chúa luôn luôn tìm kiếm người dám sống theo những ý tưởng đời đời của Ngài để sử dụng cuộc đời con người đó. Chúng ta hãy nhìn vào lá thư Kinh Thánh, khi những con người đặc biệt như sứ đồ Phi-rơ, như Phao-lô và những sứ đồ khác qua đi, người ta tưởng rằng mọi việc sẽ dừng lại. Công việc và sứ mạng của Chúa truyền bảo cho các môn đồ trong Công vụ đoạn 1 câu 8 sẽ không hoàn thành. Đó là sẽ đem tin lành đi từ thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ồ, mạng lệnh này sẽ dừng lại rồi. Bởi vì có ai sánh bằng Phao-lô được, có ai ngang tầm bằng sứ đồ Phi-rơ. Nhưng rồi không, hoàn toàn đã thay đổi. Phao-lô nằm xuống, Phi-rơ nằm xuống, thì Chúa cũng dấy lên những thế hệ kế tiếp để tiếp tục cái sứ mạng thuộc linh, đem những giá trị và ý tưởng đời đời của Đức Chúa Trời vào trong cái thế giới này. Tôi tin mỗi người trong chúng ta đều là những người xứng đáng để Chúa tiếp tục sử dụng cuộc đời của mình. Một khi chúng ta dám đem nguyên những giá trị của lẽ thật vào trong cuộc đời của mình, những ý tưởng của lẽ thật Kinh Thánh vào trong đời sống của mình, đôi khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đem những nguyên tắc đó vào, đôi khi chúng ta cảm thấy giống như mình bị cưỡng bách để sống vậy đó. Bởi vì có những lúc mình đi theo trong những ý tưởng của Đức Chúa Trời, mình thấy nó khó lắm. Mình cảm thấy giống như là mình bị dồn vào một cái chỗ nào đó, mà Chúa nói không. Một khi ta làm điều đó với ngươi là ta muốn giải cứu ngươi, hoặc là ta muốn sử dụng cuộc đời của ngươi. Nếu chúng ta suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, thì đôi khi chúng ta cảm thấy cũng có những lúc mà chúng ta cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi Chúa dạy cho chúng ta rằng, nếu ngươi nhận biết ta là một Đức Chúa Trời toàn năng, thì điều đầu tiên là ngươi phải học biết, không phải là khôn ngoan, mà là học biết phải vâng phục và kính sợ ta. Khi quý vị đọc lời của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ thấy tại sao Adam và Eva muốn biết điều thiện điều ác, Chúa lại không nói không, đừng làm điều đó. Adam và Eva chỉ muốn rằng tôi muốn biết điều thiện và điều ác, chứ nó khoan, hãy vâng phục ta đi, đừng ăn trái đó. Ồ, mình thấy nó khó hiểu. Chúng ta hãy thử tưởng tượng khi Abraham, Chúa cưỡng bách ông như vậy á, đẩy ông vào một tình thế khó khăn, người dám hy sinh đứa con trai mình không? Ông cảm thấy khó chịu, bởi vì quan điểm của thế giới xung quanh sẽ nói rằng đây là một hành động phi đạo đức, có ai mà dám dâng con mình không? Wow. Nhưng rồi Chúa nói, nếu ngươi vâng phục đi thì nó là khác. Abraham mà ngồi tranh luận với Chúa, đây là điều ác. Chúa nói không, ta dạy ngươi về sự vâng phục, ta không dạy ngươi về thiện và ác. Ngươi, ta dạy ngươi về sự vâng phục trước cái đã. Khi Abraham vâng phục rồi thì ông mới hiểu ra được cái bài học kế tiếp mà ông nhận lấy, là Chúa muốn ông là người bước đi trong lẽ thật của Ngài, thì đó là người mà Chúa sẽ sử dụng. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta sẽ thấy cái cách mà Đức Chúa Trời đang dạy cuộc đời của chúng ta đó, nhiều khi mình ngồi mình cứ nghĩ là đúng, sai, phải, trái. Chúa nói không, nếu ngươi là người tin cậy ta, hãy đến với lời của ta. Đôi khi những cái ý tưởng của Kinh Thánh nó ngược lại ý tưởng của đời. Đôi khi những ý tưởng của lẽ thật Kinh Thánh nó ngược lại với ý tưởng của nhiều người lắm. Nhưng ngươi vâng phục mà ngươi bước đi thì ta sẽ sử dụng cuộc đời của ngươi. Chúa sử dụng cuộc đời Abraham là như vậy đó. Bởi vì Chúa dạy cho Abraham, nếu ngươi biết ta là Đức Chúa Trời của ngươi thì bài học đầu tiên là ngươi hãy vâng phục. Chứ ngươi đừng có ngồi mà suy nghĩ, phân định giúp giùm cho ta, cái này là đúng, cái này là sai. Tôi đã từng nói, Giớp đã được phân tích, đã được hướng dẫn, đã được cho nhìn thấy thiện và ác, nhân quả. Như là Giớp có học ra được bài học nào đâu. Cho đến chừng Giớp mới nhận biết ra được cái sự dạy dỗ của Chúa. Chúa nói, ta là đấng cầm quyền hơn tất cả. Ta là đấng tể trị hơn tất cả. Ngươi mày mò, ngươi tìm hiểu, tại sao con ngươi chết, tại sao ngươi bị bệnh, tại sao tài sản ngươi mất. Ta không trả lời. Ta chỉ muốn ngươi học biết rằng, ngươi có vâng phục ta không? Ngươi có tin ta không? Ngươi có tin ta tể trị cho cuộc đời của ngươi không? Nếu ngươi tin thì ngươi sẽ học biết ra được nhiều bài học sau đó. Thì bây giờ Giớp mới mở ra được. Wow! Ông học ra bài học để làm gì? Nhân quả cuối cùng có gì đâu? ông không có hiểu ra hết được. Chúa chỉ dạy cho ông hãy tin cậy ta, hãy bước đi trong lẽ thật, đừng xoay qua bên tả hoặc bên hữu. Chúa nói với Giô-sê, ngươi đừng xoay qua bên tả, đừng xoay qua bên hữu, hãy đi theo trong lẽ thật, hãy tin cậy ta. Khi Chúa nhắc nhở Giô-sê đừng xoay qua hữu hoặc là tả, vì sao? Vì Ngài biết cái bản chất con người chúng ta thường dễ bị sao lãng và chi phối bởi ngoại cảnh chung quanh. Có những thứ nó xoay chúng ta hướng về nó, cho đến chừng mất phương hướng phía trước và ngã nhào ra. Vì cứ nhìn vào bên hữu, nhìn vào bên tả. Rồi có những lúc dục vọng trong chúng ta nếu không kiểm soát, thường đẩy chúng ta theo hướng tuột dốc. Vua Sa-lơ là một bài học, khởi đầu khiêm nhường, nhưng về sau thì kiêu ngạo, cuối cùng ông đánh mất chính mình. Ngay khi bạn ở trong sự thành công, bạn cũng hãy cẩn thận ở phía bên tả hoặc bên hữu của mình. Bởi vì ngay khi bạn quá thành công, bạn sẽ coi bên tả có khen bạn không? Bên hữu có khen bạn không? Hễ bên tả khen thì mình chơi bên tả, còn hễ bên hữu không có khen thì không có chơi bên hữu. Đôi lúc con người ta bắt đầu bị rơi vào cái vòng đó, thay vì ngưỡng vọng và cảm ơn Đức Chúa Trời vì những gì mình đang có trong cuộc đời này, vì những gì mình được ngày hôm nay là bởi ơn Đức Chúa Trời, thì người ta lại bắt đầu xoay tả, xoay qua hữu, rồi người ta bị đánh mất đi phương hướng. Có những thời điểm bi kịch xảy ra, hoặc có những khó khăn không mời đột ngột nó đến. Những lúc đó chúng ta có thể không xoay chuyển được thời cuộc hoặc hoàn cảnh xảy đến, nhưng chúng ta không nên tập trung vào nó với thái độ bi quan để sống, để làm việc, để bước đi. Đừng tập trung vào nó. Giô-sê đối diện với nhiều sự ngăn trở khi dẫn dân sự qua sông Giô-đan, nhưng Chúa nói với ông, đừng xoay qua bên tả, đừng xoay qua bên hữu. Nếu ngươi cứ xoay qua bên tả, xoay qua bên hữu rồi ngươi sẽ bỏ cuộc. Hãy vững lòng bình trí và bước theo lẽ thật. Người mà luôn bị chi phối bởi hoàn cảnh thì không thể nào đặt chân đến vùng đất hứa được. Không phải tất cả những ai ra khỏi được Ai Cập đều được vào đất hứa. Không phải. Cũng vậy, không phải mọi người đến với Chúa đều có thể bước vào xứ đựng sữa và mật. Chỉ có người không tập trung vào nan đề mà sống. Những người khôn ngoan là tập trung vào lẽ thật của Đức Chúa Trời mà sống. Những người không bắt đầu vào hoàn cảnh của mình, dù ngay cả khi nó đang thuận lợi, họ chỉ bắt đầu vào, mỗi buổi sáng tôi ngước mắt lên trên núi và ngưỡng vọng nơi Ngài. Mỗi buổi sáng tôi ngưỡng vọng trong ý tưởng của Ngài. Bắt đầu có mỗi buổi sáng là họ không nhìn vào bên A hay là B, mà họ nhìn vào, ngày hôm nay Chúa dạy cho tôi một điều gì? Lời Chúa dạy cho tôi một điều gì? Ý tưởng đời đời của Ngài dạy cho tôi một điều gì? Khi họ bắt đầu điều đó, thì họ cứ luôn luôn ở trong xứ đựng sữa và mật. Khi chúng ta không xoay qua bên hữu hoặc bên tả vì hoàn cảnh, thì chính Chúa sẽ vừa giúp xoay chuyển hoàn cảnh bên tả và bên hữu của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời thay đổi mọi sự, dường như chỉ trong nháy mắt, trong tích tắc. Giống như câu chuyện của vua Ác-ta-sát-xe vậy. Chỉ cần một đêm ông mất ngủ thôi, nhưng rồi cái đêm mất ngủ đó, ông mới đọc lại lịch sử, mới khám phá ra rằng Mạc-đô-chê là người từng cứu lấy mình. Chỉ cần một đêm mất ngủ tích tắc mà nó đã cứu được cả một dân tộc Israel, cứu được cả mạng sống của Mạc-đô-chê. Bởi vì Mạc-đô-chê, ông chỉ bắt đầu ngưỡng vọng nơi Đức Chúa Trời của mình. Tôi tin rằng sẽ có những lúc trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta kinh nghiệm Chúa giải cứu mình chỉ trong một cách tích tắc. Chúng ta kinh nghiệm cách Đức Chúa Trời mở lối cho mình chỉ trong một cách tích tắc, mà trước đó mình không hình dung ra hết được. Mình mới thấy cái sự tể trị và sự diệu kỳ của Chúa trên cuộc đời của mình. Hãy vững lòng và cứ bước đi trong lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta bước đi trong lẽ thật của Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự bảo vệ, được phước, được bảo vệ, được vào đất hứa. Tôi muốn khích lệ như thế này: xin hãy luôn luôn làm tươi mới cái tư duy của mình bằng ý tưởng Kinh Thánh. Hãy luôn luôn làm tươi mới. Những lúc bạn căng thẳng, những lúc bạn tưởng chừng như không biết phải bắt đầu như thế nào, đôi khi bạn hãy để cho ý tưởng của mình im lặng xuống. Đừng nghĩ gì khác, hãy bắt đầu nhìn vào trong những ý tưởng Kinh Thánh. Nếu bạn có cái phần điện thoại để nghe được lời Đức Chúa Trời càng tốt. Bạn hãy nghe về những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bạn hãy nghe những câu chuyện, những lời dạy dỗ trong Châm Ngôn. Bạn hãy nghe những điều dạy dỗ trong bốn sách Tin Lành. Bạn hãy nghe những lời trong sách Thi Thiên. Bạn sẽ thấy ở nơi đó tràn đầy những ngôn từ buồn bã, mệt mỏi, chán nản. Nhưng bên cạnh đó là gì? Cảm tạ Chúa, sự giải cứu, sự chữa lành, sự khôi phục, sự ban ơn, sự nâng đỡ, sự khích lệ, sự soi dẫn. Có hết. Bạn sẽ thấy ở trong đó có những bức tranh thật là buồn của cả một dân tộc bị lưu đày. Nhưng rồi cũng có những cái phân đoạn để người ta nhìn thấy. Ồ, rồi Chúa sẽ đưa mình trở lại đất. Rồi Chúa sẽ dựng lại đền thờ Jerusalem. Nghe được hết. Lúc đó bạn mới có thể đem vào trong cuộc đời của mình. Đúng rồi, dầu mình có bi kịch cách mấy, nhưng cũng còn có lẽ thật Đức Chúa Trời để dẫn dắt mình. Dù mình có bối rối cách mấy, nhưng vẫn còn bản chỉ đường để biết cho mình phải đi đâu. Hãy luôn luôn làm tươi mới cái tư duy của mình bằng những ý tưởng Kinh Thánh. Hãy tập nghe những sứ điệp của những người đến từ đức tin. Không phải ai giảng sứ điệp cũng có đức tin. Hãy nghe những loại sứ điệp mà người ta thích nói nhiều về hy vọng, về quyền pháp của Đức Thánh Linh, về đức tin, về sự tin cậy, về sự trông đợi, về sự ngưỡng vọng. Bạn thường nghe về những điều đó, bạn sẽ thấy tâm trí bạn nó sẽ khác. Nhưng nếu bạn chỉ thích nghe những điều về sự quở trách, sửa phạt, răn đe, điều đó cũng cần. Nhưng bạn cứ nghe điều đó mãi, bạn bắt đầu không thấy điều gì khác ngoại trừ sự sợ hãi, sự bất an. Không, hãy cẩn thận. Kinh Thánh có nói về sự sửa phạt, nhưng Kinh Thánh nói nhiều về sự khôi phục, về sự tha thứ, về sự nâng đỡ, về sự khích lệ, về sự chữa lành, về sự hy vọng, về lời hứa, về quyền phép, về cõi đời đời, về một bức tranh cuối cùng của thế giới này là tốt đẹp. Dầu Kinh Thánh cũng có nói về những thời điểm của chiến tranh, của dịch lệ, của đói kém, của bệnh tật, nhưng đằng sau nó là một bức tranh. Chúa nói trời mới, đất mới, ngàn năm bình an, phước hạnh. Chúng ta hãy để cho cái tư duy của chúng ta được làm tươi mới bằng những ý tưởng của Kinh Thánh. Thì lúc đó bạn bắt đầu mới thích thú bước đi theo lẽ thật. Thường nghe những thông điệp đó, thường nghe những sứ điệp đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta được khác hơn. Xu hướng trong lòng chúng ta tìm kiếm điều gì, nó sẽ thúc đẩy chúng ta quan sát xung quanh tìm kiếm điều đó. Nếu trong lòng của bạn đang muốn tìm kiếm mua cái gì, thì bạn sẽ lên mạng sẽ tìm kiếm những thông tin về cái đó. Nếu bạn đang có xu hướng tìm kiếm mua một chiếc xe, thì bạn sẽ luôn luôn tìm kiếm những thông tin về chiếc xe. Nếu bạn đang có thông tin tìm kiếm để mua một căn nhà, thì bạn sẽ có xu hướng lên Google để tra cứu tìm hiểu những vấn đề về nhà cửa, về giá cả. Xu hướng trong lòng đang tìm kiếm cái gì, thì chúng ta sẽ quan sát xung quanh sẽ tìm kiếm điều đó. Nếu xu hướng trong lòng của chúng tôi tìm kiếm của sự hy vọng đang lúc ở trong tình trạng mệt mỏi như thế này, tôi tìm kiếm đức tin đang lúc ở trong tình trạng đầy áp lực như thế này, tôi tìm kiếm sự nâng đỡ của Ngài, thì tôi sẽ quan sát xung quanh để xem thông điệp nào, ý tưởng nào, quyển sách nào, lời giảng nào, con người nào mà mình cần phải gặp. Để làm gì? Để đức tin được trỗi dậy, để ý tưởng được trỗi dậy, để sự hy vọng được nhen lại, để sự khích lệ được thêm lên. Để làm gì? Để tiếp tục bước đi theo lẽ thật. Và khi chúng ta tiếp tục bước đi theo lẽ thật, thì Kinh Thánh nói như thế nào? Ngươi đi đâu cũng sẽ được thịnh vượng. Chúa nói với Giô-sê mà, hễ ngươi đi đâu thì cũng được thịnh vượng, hễ ở trong hoàn cảnh nào thì ta vẫn bảo vệ ngươi, gìn giữ ngươi, chúc phước ngươi, che chở ngươi, giấu ngươi ở trong ơn lành của ta. Và đó là điều mà tôi khích lệ. Đang lúc chúng ta đang ở trong những thời điểm của những khó khăn, của những đột ngột, những điểm tựa, sự hậu thuẫn nó có thể bị nhỏ dần lại, sự áp lực nó có thể lớn lên. Và những lúc như thế này thì hãy vững lòng, hãy tiếp tục bước đi trong lẽ thật Đức Chúa Trời. Hãy đem những giá trị của Kinh Thánh, ý tưởng của Kinh Thánh, niềm tin trong Kinh Thánh, sự hy vọng trong Kinh Thánh, lời hứa trong Kinh Thánh vào trong chính cuộc đời của mình. Bạn sẽ không phải là người của sự thất vọng đâu, mà sẽ nhìn thấy mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Nếu có xoay qua bên tả, có nếu xoay qua bên hữu thì sẽ nhìn thấy rằng cảm ơn Đức Chúa Trời, có ngàn người sa ngã bên hữu tôi, ngàn người sa ngã bên tả tôi, nhưng tôi vẫn được đứng vững ở trong ơn lành của Chúa của chúng tôi. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.